Phẩm tâm. Trưởng lão Mehiya tâm hoảng hốt dao động. Thế Tôn dạy giáo lý này khi đang ngủ trên núi Kalika liên quan đến tôn giả Mehiya. Trưởng lão Mehiya bị tam độc tham sân si quấy nhiễu, không thể hành thiền tinh tấn trong khu rừng xoài, nên trở về chỗ Thế Tôn. Thế Tôn dạy ông:
Mehiya, ông đã phạm một lỗi lớn. Ta đã bảo rằng ta chỉ một mình. Ông nên ở lại đợi đến khi có tỳ kheo khác đến hãy đi. Nhưng ông không đếm xỉa đến lời ta, cứ làm theo ý mình. Một tỳ kheo không bao giờ nên bỏ ta một mình mà đi khi ta yêu cầu ở lại. Một tỳ kheo không bao giờ nên để tâm ý dẫn dắt như thế. Khi tâm ý dao động, ta phải luôn luôn biết chế ngự.
Và Thế Tôn nói hai pháp cú sau:
tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Như cá quăng lên bờ, dứt ra ngoài thủy giới. Tâm này dùng dãy mạnh, hải đoạn thế lực ma.
Ngay khi Thế Tôn dứt câu kệ, trưởng lão Mehiya chứng quả dự lưu và nhiều người khác chứng nhị quả và tam quả. Người đọc được tâm, khó nắm giữ, khinh động. Đức Phật dạy câu này khi ở Xá Vệ liên quan đến một tỳ kheo. Trong xứ của vua Ba Tư Nặc, dưới chân một ngọn núi, có một làng an cư lạc nghiệp tên Matika. Sau khi nhận đề tài thiền quán từ Phật, một hôm 60 tỳ kheo đến làng khất thực. Mẹ của thôn trưởng Matika trông thấy, liền mời các tỳ kheo ngồi, dâng cúng cháo đặc nấu thật ngon với gia vị chọn lọc, và hỏi thăm biết các tỳ kheo tìm một chỗ thích hợp để an cư trong mùa mưa. Bà gieo mình xuống chân họ thưa thỉnh:
xin chư tỳ kheo ở đây an cư trong 3 tháng hạ. Tôi sẽ tuân giữ tam quy và ngũ giới, và sẽ làm tròn bổn phận ngày chay.
Các tỳ kheo chấp nhận. Với sự giúp đỡ của bà, họ sẽ khỏi lo lắng về ăn uống và có thể tu chứng giải thoát sanh tử. Mẹ của Matika xây cất tinh xá xong, rước các tỳ kheo đến ở. Họ nhắc nhở lẫn nhau:
chư huynh đệ, chúng ta không nên sống phóng dật, vì trước mặt chúng ta là 8 cửa địa ngục sừng sững luôn rộng mở như cửa nhà chúng ta.
Chúng ta đã nhận đề tài thiền quán từ Thế Tôn và đã đến đây, ân huệ của chư Phật không thể đến với người dối trá.
Dù hắn có bước theo dấu chân của các ngài, chỉ khi nào hành theo ý chư Phật dạy mới được ân huệ của các ngài.
Vì vậy chúng ta phải chú tâm tỉnh giác. Hai tỳ kheo không được đứng hay ngồi chung một chỗ. Chúng ta chỉ phải gặp nhau vào buổi chiều để hầu hạ trưởng lão và sáng sớm trước khi đi khất thực.
Còn những lúc khác, chúng ta không được tụ tập 2 người. Còn nếu có tỳ kheo nào mắc bệnh, hãy đưa ông ta đến trước sân tịnh xá và đánh chuông. Lúc đó, chúng ta sẽ tụ đến lo chữa trị.
Tất cả đều đồng ý. Một buổi chiều, bà mẹ của Matika mang bơ, mật mía và những thức ăn khác cùng đám người hầu đến tinh xá. Không thấy bóng dáng các tỳ kheo, bà ngạc nhiên hỏi thăm và được biết các tỳ kheo đã quy định với nhau như thế. Và bà được khuyên hãy đánh chuông nếu muốn gặp họ. Khi tiếng chuông vang lên, tưởng rằng có người bị bệnh, các tỳ kheo từ chỗ riêng của mình đến họp trước sân tịnh xá. Không có hai tỳ kheo đến cùng một đường. Bà cư sĩ thấy vậy lại đoán là họ cãi nhau, nên đảnh lễ tăng chúng xong, bà liền hỏi thăm:
Các ngài đã cãi nhau phải không, chư tôn giả?
Không đâu cư sĩ.
Vậy tại sao khi tới nhà chúng tôi, các ngài đi chung mà bây giờ mỗi người từ chỗ riêng của mình đến từng người một?
Cư sĩ, chúng tôi đang hành thiền ở thất riêng.
Hành thiền là sao chư tôn giả?
Chúng tôi tu tập 32 yếu tố của thân, từ đó nhận thức rõ ràng sự hoại diệt nằm trong thân.
Chư tôn giả, chỉ có các ngài mới được phép tu tập, còn chúng tôi có được phép không?
Pháp tu này không cấm cản ai cư sĩ ạ.
Vậy xin chư tôn giả giảng dạy cho tôi.
Tốt lắm.
Học xong, bà bắt đầu ngay tu tập về 32 yếu tố của thân. Kết quả là trước cả các tỳ kheo, bà chứng quả A-na-hàm, đạt tứ thông và những thần thông khác cao hơn. Từ niềm an lạc của đạo quả, vì muốn biết lúc nào những đứa con trai của mình chứng đạo, bà dùng thiên nhãn xem xét và thấy rằng họ vẫn còn bị trói buộc trong tham sân si. Tuy có hành thiền, vẫn chưa đạt minh sát tuệ. Bà thắc mắc, không biết họ có đủ khả năng chứng A-la-hán không, và thấy rằng họ có. Chỗ ở thích hợp hay không? Thích hợp. Bạn đồng tu có xứng đáng hay không? Có. Thức ăn đủ hay không? Không đủ. Từ đó, bà cung cấp cho những tỳ kheo nhiều loại cháo đặc với tất cả thức ăn cứng và mềm, nêm nếm nhiều gia vị chọn lọc. Các tỳ kheo thọ nhận thức ăn tốt lành, tâm trở nên yên tĩnh, và do tĩnh tâm họ khai mở minh sát tuệ, chứng A-la-hán cùng những thần thông. Hết thời gian an cư, hành lễ tự tứ xong, các tỳ kheo từ giả bà Matika về thăm Thế Tôn. Bà đưa tiễn một đoạn đường và thỉnh cầu họ mùa an cư năm sau trở lại. Đến xá vệ, các tỳ kheo đảnh lễ Thế Tôn và kính cẩn ngồi một bên. Phật hỏi thăm:
Các tỳ kheo, trông các ông có vẻ khỏe mạnh, được bồi dưỡng đầy đủ, không lo lắng về ăn uống.
Các tỳ kheo thưa:
Chúng con được khỏe bạch Thế Tôn, được bồi dưỡng đầy đủ và khỏi bận tâm về ăn uống là nhờ mẹ của Matika biết được tâm ý của chúng con. Bà ta nấu đúng món ăn chúng con nghĩ đến.
Một tỳ kheo nghe huynh đệ mình ca ngợi những đức tính của bà cư sĩ thí chủ, muốn đến nơi đó. Ông nhận đề tài thiền quán từ Thế Tôn và xin đi. Rời kỳ viên, ông đến làng Matika, bước vào tinh xá. Ông khởi nghĩ, bà cư sĩ này biết được tâm người khác, chắc sẽ hiểu rằng ta đi đường mệt mỏi, không thể quét dọn được. Và chắc chắn bà sẽ cho người tạp dịch. Quả nhiên bà cho người đến. Và cứ như thế, tỳ kheo này nghĩ đến nước uống thì có nước uống, nghĩ đến cháo đặc với nhiều bơ cùng thức ăn ngon liền có ngay. Muốn có thức ăn cứng cũng có. Thậm chí muốn gặp bà cư sĩ cùng thức ăn mềm nêm nếm với gia vị chọn lọc thì bà đích thân mang tới ngay. Khi ăn xong, tỳ kheo hỏi bà:
Cư sĩ, bà là mẹ của Matika?
Phải con ạ.
Bà biết được tâm ý người khác phải không?
Tại sao con hỏi ta như thế?
Vì bà đã mang đến cho tôi mọi thứ tôi mong muốn.
Có nhiều tỳ kheo biết được tâm ý người khác con ạ.
Tôi không hỏi người khác, tôi hỏi bà.
Bà Matika tránh không xác nhận là mình đọc được tư tưởng người khác. Thay vào đó, bà bảo:
Những ai không biết tư tưởng người khác mới làm vậy con ạ.
Vì tỳ kheo cảm thấy bối rối, ông nghĩ:
Người chưa chứng quả đều có những ý tưởng thầm kín, có thể cao quý hoặc ti tiện. Nếu ta khởi nghĩ một tư tưởng tội lỗi nào, chắc chắn bà ta như đi guốc trong bụng ta, sẽ nắm chóp ta ngay, tóm gọn cả bao lẫn bị như chộp bắt một tên trộm. Ôi thôi tai hại, 36 kế chỉ có chùa đi là tốt nhất.
Ông liền từ giả bà cư sĩ trở về Thế Tôn và kể lại từ sự. Thế Tôn khuyên:
Tỳ kheo, chỉ nơi ấy mới là chỗ ông cần phải ở lại.
Con không thể bạch Thế Tôn, con không muốn ở lại đó nữa.
Vậy tỳ kheo, ông có canh chừng được một việc duy nhất hay không?
Nghĩa là gì, bạch Thế Tôn?
Chỉ canh chừng tâm của ông, tâm ý rất khó kiểm soát. Đừng nghĩ thêm việc gì khác, hãy chế ngự tâm mình vì tâm thường chao động.
Và ngài nói pháp cú:
khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến.
Rồi Thế Tôn dạy tỳ kheo hãy tiếp tục trở lại chỗ cũ và không nên lo nghĩ gì khác ngoài việc canh chừng tâm ý của mình. Bà cư sĩ biết trước tỳ kheo sắp trở lại nên chuẩn bị sẵn thức ăn ngon dâng cúng, và chỉ trong vài ngày ông chứng quả A-la-hán, nếm được pháp lạc của đạo quả và một lòng biết ơn bà cư sĩ. Ông muốn biết xem trong quá khứ bà có từng giúp đỡ mình hay không. Ông nhớ lại được 99 kiếp trước và thấy bà đã từng là vợ ông nhưng lại dành tình cảm cho người đàn ông khác, và bà đã khiến ông phải mất mạng. Thật độc ác làm sao. Bà cư sĩ ngồi tại nhà quan sát, thấy tỳ kheo đã đạt đến cứu cánh đạo quả, và cũng biết là ông đã nhớ lại 99 kiếp trước và đã biết tâm độc ác của bà trong quá khứ. Bà bèn nhớ tới kiếp thứ 100, bà cũng là vợ ông, và trong hoàn cảnh phải giết chồng, bà đã tha mạng ông. Bà liền bảo vị tỳ kheo hãy nhớ đến tiền kiếp xa hơn và quan sát sự việc. Nhờ thiên nhĩ thông, vị tỳ kheo nghe được lời bà và làm theo. Ông nhận ra quả bà cư sĩ đã giúp đỡ ông nhiều. Ông giải đáp cho bà cư sĩ những vấn đề liên quan đến A-la-hán quả. Sau đó, ông nhập vô dư y niết bàn. Một tỳ kheo bất mãn: tâm khó thấy, tế nhị. Phật dạy câu này khi ngụ tại Kỳ Viên vì một tỳ kheo bất mãn. Tại Xá Vệ, con của một trưởng khố đến vì trưởng lão thường khất thực tại nhà mình, xin dạy bảo con đường giải thoát phiền não. Trưởng lão khuyên anh ta hãy bố thí những thứ như thức ăn chia theo phiếu, thức ăn ngày rằm và 30, phòng xá trong mùa mưa để an cư, y bát và những nhu cầu khác. Ngài còn dạy thêm nên chia tài sản ra làm 3, một phần để làm ăn sinh sống, một phần cấp dưỡng vợ con, và phần thứ 3 cúng dường tam bảo. Anh ta thi hành đúng lời dạy rồi đến gặp lại trưởng lão hỏi xem còn phải làm điều gì nữa. Ngài dạy anh tuân giữ tam quy ngũ giới, và anh hỏi tiếp thì được khuyên giữ 10 giới. Cứ thế, anh hoàn tất từ việc công đức này đến việc công đức khác, nên được gọi là Anupupa. Anh lại tiếp tục hỏi trưởng lão và được dạy là nên xuất gia. Lập tức, anh từ bỏ thế gian đi tu và dưới quyền dạy dỗ của một giáo thọ sư thông thuộc tạng luận và một giám luật thông thuộc tạng luật. Sau khi làm tròn bổn phận, anh đến vị giáo thọ thưa thỉnh và được dạy bảo theo tạng luận.
Trong giáo lý Phật Đà, điều này đúng pháp, điều kia không đúng pháp.
Nếu thưa thỉnh với giám luật thì cũng được dạy bảo theo tạng luật.
Trong giáo lý Phật Đà, điều này chính đáng, điều kia không chính đáng.
Thời gian trôi qua, anh chán nản vì cảm thấy khó nhọc với nhiệm vụ tu sĩ. Anh muốn giải thoát mà giờ đây ngay cả chỗ để duỗi thẳng tay cũng không có. Sống đời cư sĩ có khi cũng được giải thoát khỏi phiền não. Vì thế anh có ý định hoàn tục. Từ đó anh bất mãn và khó chịu trong lòng. Thôi không tu tập 32 yếu tố của thân nữa, và cũng không nghe lời dạy bảo nữa. Mặt anh trở nên hốc hác, da dẻ nhăn nheo, nổi gân xanh, mệt nhọc đè nặng, ghẻ chóc đầy người. Những người tập tu và sa di hỏi thăm, anh cũng kể thật là đang bất mãn. Họ cho vị giáo thọ và giám luật của anh hay, và hai vị này đưa anh đến Thế Tôn. Anh thuật lại tâm tư của mình cùng với ý định hoàn tục. Phật bảo:
Tỳ kheo, nếu ông chỉ canh chừng một việc mà thôi thì khỏi phải cần để ý đến những việc khác.
Việc đó là gì, thưa Thế Tôn?
Ông có thể canh chừng tâm ý của ông chăng?
Dạ được, bạch Thế Tôn.
Vậy thì chỉ canh chừng tâm của ông.
Rồi Thế Tôn nói pháp cú:
Tâm khó thấy, tế nhị, theo các dục quay cuồng. Người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến.
Tăng hộ cháo. Chạy xa, sống một mình. Thế Tôn dạy lời này khi ở xá vệ, liên quan đến tăng hộ Sanghara Khita. Thành xá vệ có một chàng trai thuộc gia đình khả kính. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, đã từ bỏ thế gian, được nhận vào tăng đoàn, làm tròn bổn phận, và chỉ trong mấy ngày đắc quả A-la-hán, đó là trưởng lão tăng hộ. Người em gái út của trưởng lão sanh bé trai, cũng đặt tên là tăng hộ, tức tăng hộ cháu. Đến tuổi trưởng thành, tăng hộ cháu gia nhập tăng đoàn theo trưởng lão. Và khi làm tròn bổn phận, ông an cư suốt mùa hạ trong tinh xá một làng nọ. Nhận được hai bộ y dành cho tỳ kheo mặc trong mùa mưa. Một cái dài 7 cubit, một cái dài 8 cubit. Ông chọn chiếc dài, định dâng cúng cho vị thân giáo sư của mình và giữ lại chiếc ngắn. Mãn hạ, ông rời tinh xá về thăm thầy, vừa đi vừa khất thực. Đến nơi ông quét dọn, lấy nước rửa chân, sửa soạn chỗ ngồi cho trưởng lão, rồi ngồi ngắm con đường trưởng lão sẽ đi qua. Trưởng lão đến, ông xá chào, đỡ y bát và mời ngồi. Rồi ông lấy cây quạt lá cọ quạt cho trưởng lão, dâng nước uống, nước rửa chân, cuối cùng dâng y, đặt dưới chân trưởng lão, thưa:
Tôn giả, xin đắp y này.
Tăng hộ, ta đã đủ y rồi, ông cứ mặc y này đi.
Bạch tôn giả, từ lúc con nhận y, con đã định dâng cho ngài, xin ngài nhận cho.
Đừng bận tâm, tăng hộ, ta đã đủ y.
Tôn giả, xin đừng từ chối, ngài nhận y, con sẽ được phước báo lớn.
Dù tăng hộ cháu lặp đi lặp lại lời thỉnh cầu nhiều lần, trưởng lão vẫn từ chối chiếc y tặng. Ông vừa quạt cho trưởng lão, lòng ngổn ngang trăm mối. Lúc còn cư sĩ ta là cháu, xuất gia thì cùng ở chung, nhưng trưởng lão vẫn không muốn với cương vị thầy nhận cho ta cúng dường. Như vậy ta còn ở lại đây tu nữa làm gì? Ta nên hoàn tục. Nhưng ông lại lo là không biết trở lại làm gia chủ sẽ sống ra sao. À, ta sẽ bán chiếc y dài 8 cubit này để mua một con dê cái. Có con dê cái rồi, ta sẽ bán dê con. Cứ thế túi tiền sẽ to dần, chẳng mấy chốc giàu sang đến nơi. Rồi ta sẽ tìm một cô vợ, vợ ta sẽ sinh cho ta một đứa con. Thế rồi những hình ảnh kế tiếp lần lượt xuất hiện trong đầu ông. Ông và vợ đẩy đứa bé trong xe đi thăm người chú, vừa đi vừa trò chuyện.
Nè, đưa con cho tôi bồng một chút đi.
Lắm chuyện, bế nó làm gì? Tới đây mà đẩy cái xe đi nè.
Miệng nói tay bế, khốn khổ cô vợ lính quýnh thế nào làm rớt tọt đứa bé xuống đường ngay dưới bánh xe. Ông giận dữ giáng một cây gậy vào lưng cô ta, đồng thời chiếc quạt lá cọ cũng bay xuống đầu trưởng lão. Trưởng lão quan sát và hiểu hết chuyện, bảo:
Tăng hộ, ông không đánh trúng người đàn bà, nhưng một trưởng lão già đã làm gì để đáng ăn một gậy?
Vị tăng trẻ hoảng hốt:
Ôi trời, chết ta rồi, thầy ta đã biết hết mọi ý nghĩa của ta, làm sao dám ở lại tu nữa.
Ông ném quạt đi và bỏ chạy. Những người tập tu và sa di đuổi theo, bắt ông dẫn đến Phật kể hết mọi chuyện. Phật dạy:
Tỳ kheo, tại sao ông lại phạm lỗi nặng như thế? Ông không phải là đệ tử của một vị Phật có thần lực vô hạn hay sao? Đã từ bỏ thế gian, sống trong giáo đoàn của Phật, mà ông lại quên không tự điều phục mình hướng đến sơ quả, nhị quả, tam quả hay A-la-hán. Tại sao ông lại phạm lỗi trầm trọng như thế?
Bạch Thế Tôn, con bất mãn.
Tại sao ông bất mãn?
Tăng Hộ Cháo thuật lại toàn bộ câu chuyện, từ ngày nhận y nơi an cư đến lúc đập quạt lên đầu trưởng lão. Và ông thưa tiếp:
Đó là lý do tại sao con muốn bỏ đi không tu nữa.
Phật dạy:
Này tỳ kheo, đừng bối rối. Tâm thường chạy theo những chuyện dẫn đi rất xa. Ta phải cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của tham, sân, si.
Và Ngài nói pháp cú:
Chạy xa, sống một mình, không thân, ẩn hang sâu. Ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc.
Trưởng lão tâm sai sử, ai tâm không an trú. Lúc ngủ tại xá vệ, Phật đã dạy trưởng lão Sitahatha, người bị tâm sai sử, câu kệ trên. Một chàng trai thuộc gia đình khả kính sống ở xá vệ vào rừng kiếm con bò bị lạc. Giữa trưa, anh tìm thấy và đưa nó về bầy. Nhưng đói khát quá, anh vào tinh xá gặp các tỳ kheo cúi chào và đứng cung kính một bên. Thấy anh quá kiệt sức, các tỳ kheo chỉ thức ăn thừa trong bình, bảo anh lấy ăn. Khi Phật còn hiện đời, luôn luôn có cháo được cúng dường dồi dào cùng với nhiều thứ nước sốt và cà ri. Chàng trai ăn uống no nê, xong rửa tay, chào các tỳ kheo và hỏi:
Chư tôn giả, chắc hôm nay nhà nào mời thỉnh các ngài?
Không cư sĩ à, các tỳ kheo thường xuyên nhận được thức ăn như thế.
Chàng trai thấy rằng dù làm lụng tích cực vất vả liên tục ngày và đêm cũng không bao giờ được cháo ngon như vậy, trong khi các tỳ kheo theo lời họ vẫn được ăn liên miên. Thế tại sao ta cứ sống đời cư sĩ? Ta sẽ xuất gia. Anh đến các tỳ kheo xin và được nhận vào tăng đoàn. Sau khi làm tròn bổn phận chính và phụ, chỉ trong vài ngày được chia phần trong số phẩm vật cúng dường, anh tròn trịa và phương phi hẳn ra. Nhưng rồi anh hết thích đời sống khất thực nên hoàn tục. Trở về nhà làm việc chỉ vài ngày, thân anh lại tiều tụy. Anh lại xuất gia, rồi bất mãn, rồi lại về nhà. Thời gian ở chúng, anh hay giúp đỡ các tỳ kheo, nên về nhà rồi xin đi tu trở lại, họ nghĩ tình chấp nhận. Cứ như thế, anh ra vào đến 6 lần liên tiếp. Các tỳ kheo đặt tên anh là Sitahatha, tức là người bị tâm sai sử. Ra vào lui tới như thế, vợ anh mang thai. Lần thứ 7, anh từ rừng trở về nhà mang theo nông cụ. Cất nông cụ xong, anh bước vào phòng, lòng phân vân day dứt, muốn khoác y trở lại. Bấy giờ, vợ anh đang ngủ, quần áo trong tuột ra, nước miếng nhễ nhại, miệng mở tan hoác, ngáy vang trời, trông chẳng khác nào một tử thi trương phình lên. Anh thấy rõ trong thế gian này tất cả đều vô thường và khổ não. Liền đó, anh nhận ra là suốt thời gian đi tu, chỉ nghĩ đến cô ta mà anh thối tâm nản chí. Tay nắm viền chiếc y vàng, anh vừa quấn vào bụng, vừa chạy ra khỏi nhà. Mẹ vợ chợt thấy anh phóng vụt qua, kêu lên thất thanh, nhưng anh chẳng thèm nghe, một mực chạy thẳng. Bà chỉ còn biết lầm bầm:
cái gã phản bội này, vừa mới từ rừng về lại bỏ nhà, mình quấn y mà chạy vào tinh xá, vậy là sao?
Bước vào nhà thấy con gái nằm ngủ, bà hiểu ngay lý do. Bà lai con gái dậy mắng:
dậy đi đồ phù thủy, chồng mày thấy mày nằm ngủ nó gớm ghiếc quá nên bỏ đi rồi, mày không còn chồng nữa kể từ đây.
Cô gái dụi mắt, giọng lè nhè:
đi đi mẹ, anh ta đi hay ở có gì quan trọng đâu, vài bữa nữa anh ta lại về.
Trên đường, Sitahatha ôn đi ôn lại câu: các pháp trong thế gian đều vô thường, trói buộc trong đau khổ. Và anh chứng quả dự lưu. Đến gặp các tỳ kheo, anh cúi chào và xin vào tăng đoàn. Lần này anh bị từ chối quyết liệt:
không, chúng tôi không thể nhận anh. Tại sao anh đi tu nữa? Đầu anh cứng như cục đá mài á.
Anh khẩn khoản:
chư tôn giả, hãy nhận con vào tăng đoàn một lần nữa thôi.
Và chỉ sau vài ngày, ông chứng quả A-la-hán cùng các thần thông. Các tỳ kheo không hiểu tại sao lần này ông ở lâu. Được ông giải thích là trước đây ông còn quyến luyến thế gian nên rời bỏ tăng đoàn, nay đã cắt hết mọi trói buộc nên không bỏ đi nữa. Các tỳ kheo không tin, thưa lại với Thế Tôn câu chuyện. Phật bảo:
đúng vậy, các tỳ kheo, đệ tử của ta khi tâm không kiên định, khi không biết pháp lành thì đi tu cứ hay về nhà. Nhưng bây giờ ông ta đã buông bỏ cả thiện và ác.
Và Ngài nói pháp cú:
ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành, tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi.
Một hôm, các tỳ kheo lại bàn tán về tỳ kheo đi tu 7 lần và hoàn tục 7 lần. Cũng vì tham dục xấu xa tai hại ghê gớm, Phật vào pháp đường ngồi xuống Phật tòa, nghe thế liền dạy:
quả vậy các tỳ kheo, tham dục xấu xa rất là tai hại. Giả sử mấy thứ tham dục ấy có hình dạng cụ thể để ta đem bỏ đâu, thì một thế giới cũng còn quá nhỏ, cõi trời đại phạm cũng còn quá thấp, không chứa nổi chúng, ta không thể đặt chúng vào đâu được cả. Ngay một người trí tệ và dòng dõi cao quý như ta cũng bị chúng áp đảo nữa. Thử hỏi ai có thể tả được ảnh hưởng của nó. Trong một tiền kiếp, chỉ vì một sĩ đậu giống và cái cuối cùng mà ta đã đi tu và ra đời 6 lần liên tiếp.
Các tỳ kheo hỏi:
chuyện đó xảy ra hồi nào bạch Thế Tôn?
Hồi nào vậy bạch Thế Tôn?
Các ông muốn nghe sao? Đó là